Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức tại Bắc Ninh với nhiều hoạt động thiết thực. Tỉnh Bắc Ninh gặp mặt Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội, chủ động thực hiện chuyển đổi thay thế xăng E10, hoàn thành di chuyển trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú về nơi học tạm, bàn giao mặt bằng cho sân bay Gia Bình.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 5, tại quảng trường 3 tháng 2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng công ty Mega We Care Việt Nam tổ chức ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, một số đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy cùng đại biểu doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành, tài trợ chương trình, hàng nghìn công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc ngày hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, đây là chương trình điểm được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tại Bắc Ninh. Trước mắt sẽ khám cho 3.000 công nhân, người lao động, bao gồm khám tổng quát, khám chuyên đề, sau đó sẽ tiến hành khám tại khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, trong các doanh nghiệp. Tổng đợt khám này trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là 10.000 người. Đồng chí nhấn mạnh, trong những năm qua, các cấp công đoàn đã có nhiều nỗ lực triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe, cải thiện điều kiện làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho công nhân, người lao động. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều thách thức mới như áp lực công việc gia tăng, nguy cơ bệnh nghề nghiệp, bệnh lây nhiễm, bệnh không lây nhiễm ngày càng phổ biến. Sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động chịu nhiều tác động trong bối cảnh chuyển đổi số và thay đổi mô hình sản xuất mới, đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy đến hành động, từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh.
Tôi mong muốn huy động cái sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là những người sử dụng lao động để tạo nguồn lực chăm sóc sức khỏe cho người lao động tốt hơn. Sau này là bảo hiểm xã hội, ngân sách nhà nước sẽ chi trả cho cái việc khám tổng quát của công nhân lao động. Ngân sách công đoàn sẽ thực hiện cái việc chi trả tối đa là 500.000 một năm cho những công nhân lao động mà cần khám chuyên đề, khám chuyên sâu và tầm soát. Thế và chúng tôi cũng huy động thêm cái nguồn lực từ các doanh nghiệp, những người sử dụng lao động để đảm bảo cái cơ chế tài chính cho việc thực hiện cái mục tiêu tất cả người dân Việt Nam, trong đó có công nhân lao động, đều được khám sức khỏe định kỳ, miễn phí, một năm một lần.
Phát biểu hưởng ứng chương trình, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái cho biết, sau khi sáp nhập, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục là một trong những trung tâm công nghiệp phát triển năng động hàng đầu cả nước với hơn 800.000 công nhân lao động, trong đó có hơn 600.000 đoàn viên công đoàn, một lực lượng đông đảo, giữ vai trò nòng cốt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh. Thời gian qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công nhân lao động thông qua các chính sách đồng bộ nhằm nâng cao đời sống, ổn định quan hệ lao động và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công nhân lao động vẫn đang đối mặt với không ít khó khăn, áp lực. Hưởng ứng chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức, tỉnh Bắc Ninh cam kết tiếp tục coi việc chăm lo, bảo vệ sức khỏe công nhân, người lao động là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đề nghị
là tiếp tục chăm lo bảo vệ sức khỏe công nhân, người lao động, coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với mục tiêu phát triển của tỉnh. Thứ hai là quyết tâm cùng cả nước hoàn thành chỉ tiêu 50% đối tượng khám sức khỏe miễn phí định kỳ trong quý 2. Theo đúng tinh thần nghị quyết 72 và kết luận của Ban Bí thư, tiếp tục đưa hoạt động chăm sóc sức khỏe đến tận nhà máy, khu công nghiệp và nhà trọ của công nhân, không để công nhân lao động phải tự xoay sở một mình trước vấn đề của sức khỏe. Thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh triển khai các dự án nhà ở xã hội với mục tiêu hoàn thành hơn 20.000 căn hộ năm 2026, phát triển đồng bộ các thiết chế công đoàn, hệ thống y tế cơ sở, các thiết chế văn hóa, thể thao tại khu công nghiệp, mở rộng diện hỗ trợ giáo dục y tế cho các em công nhân để mỗi người lao động thực sự an cư lạc nghiệp, gắn bó với mảnh đất Bắc Ninh.
Các đồng chí lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức phát động chuỗi ngày hội trao sức khỏe công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trao tặng 110 phần quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, tai nạn lao động hoặc có hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Trong khuôn khổ chương trình, 3.000 công nhân, người lao động tại Bắc Ninh đã được khám sức khỏe miễn phí ở nhiều chuyên khoa. Nhân dịp này, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Bắc Ninh và đến thăm, tặng quà 18 trường hợp đặc biệt khó khăn tại khu nhà trọ thuộc tổ dân phố Quyết Tiến, phường Tiền Phong, lắng nghe tâm tư nguyện vọng về điều kiện ăn ở sinh hoạt của công nhân, người lao động sinh sống tại đây.
Ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Hà Nội, Hội đồng Hương tỉnh Bắc Ninh tại Hà Nội tổ chức buổi gặp mặt lần thứ nhất sau hợp nhất. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương và tỉnh Bắc Ninh, cùng đông đảo hội viên, trí thức, doanh nhân, những người con quê hương Bắc Ninh đang sinh sống, học tập, công tác tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã báo cáo việc thành lập thường trực hội thông qua quy chế hoạt động và ra mắt ban lãnh đạo mới. Những năm qua, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực, nhất là trong công tác khuyến học, khuyến tài và an sinh xã hội. Riêng hoạt động khuyến học tại Bắc Ninh, hội đã trao hỗ trợ 750 triệu đồng, góp phần động viên các nhà trường, thầy cô giáo và học sinh tiếp tục nỗ lực dạy và học. Trong khuôn khổ chương trình, Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đã chúc mừng 12 hội viên mới được bầu, bổ nhiệm vào các chức vụ cao cấp của Đảng, Nhà nước, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và 14 tướng lĩnh được thăng quân hàm trong năm 2025. Chương trình cũng vinh danh các nhà khoa học người Bắc Ninh được phong hàm giáo sư, phó giáo sư năm 2025, trao thưởng cho 6 thầy cô giáo có công bồi dưỡng học sinh đạt giải quốc tế và khu vực, 5 học sinh đạt giải quốc tế và khu vực, 10 học sinh đạt giải nhất quốc gia và 1 học sinh thủ khoa đầu vào đại học. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tình cảm, đóng góp của Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội đối với quê hương trong thời gian qua, đặc biệt là vai trò kết nối, quy tụ hội viên, đồng hành cùng tỉnh trong các hoạt động khuyến học, khuyến tài, an sinh xã hội và đóng góp ý kiến xây dựng tỉnh. Đồng chí thông tin, sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh đang nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm nay, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 9,82%, đứng thứ 5 cả nước. Giá trị xuất nhập khẩu nằm trong nhóm dẫn đầu toàn quốc. Tổng thu ngân sách đạt hơn 40.000 tỷ đồng. Đồng chí mong muốn Hội đồng Hương Bắc Ninh tại Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường đoàn kết, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển giàu mạnh.
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi AI Affiliate tiếp thị số cho sản phẩm OCOP Bắc Ninh. Dự chương trình có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Từ 105 trường tham gia tập huấn, có 65 trường đăng ký dự thi. Cuộc thi tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ với gần 1,7 triệu lượt tương tác trên Facebook, TikTok và hơn 192.000 lượt tiếp cận thông qua các kênh tiếp thị số Affiliate. Thông qua cuộc thi, các em học sinh, sinh viên đã tạo ra 523 sản phẩm truyền thông, cùng poster, video, banner, livestream và nhiều hình thức sáng tạo khác. Qua đó góp phần hỗ trợ quảng bá cho 32 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Mai Sơn đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo của đơn vị tổ chức cùng sự tham gia tích cực của các nhà trường, doanh nghiệp và học sinh, sinh viên. Đồng chí khẳng định, cuộc thi không chỉ giúp nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng AI cho thế hệ trẻ, mà còn góp phần hỗ trợ quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm OCOP địa phương, đồng thời tạo ra mô hình liên kết hiệu quả giữa nhà trường, doanh nghiệp, địa phương trong đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Từ hiệu quả của cuộc thi, đồng chí đề nghị Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang tiếp tục phối hợp với các ngành địa phương nghiên cứu, triển khai thêm nhiều chương trình đổi mới sáng tạo gắn với nhu cầu thực tiễn. Đồng thời mong muốn các cơ sở giáo dục đẩy mạnh đưa hoạt động trải nghiệm công nghệ số, thương mại điện tử vào quá trình học tập để học sinh, sinh viên sớm tiếp cận kỹ năng của tương lai. Đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục và đơn vị chuyên môn để tận dụng hiệu quả sức mạnh của chuyển đổi số, thương mại điện tử và truyền thông số trong quảng bá sản phẩm. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các trường trung học phổ thông có sản phẩm tham gia cuộc thi đạt thành tích xuất sắc. ghi nhận nhiều ý tưởng sáng tạo trong ứng dụng AI và tiếp thị số nhằm quảng bá sản phẩm OCOP Bắc Ninh trên môi trường số.
Sáng 10 tháng 5, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhà và Thương mại Hưng Ngân Hà Nội tổ chức khởi công dự án cải tạo nút giao thông giữa quốc lộ 3 mới với quốc lộ 18 tại xã Văn Môn theo phương thức đối tác công tư. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuân Phượng đã dự khởi công công trình. Công trình có tổng chiều dài các tuyến hơn 3,2 km, gồm 4 tuyến nhánh kết nối giữa quốc lộ 3 mới và quốc lộ 18. Các tuyến được đầu tư đồng bộ nền mặt đường, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và điện chiếu sáng hiện đại phù hợp quy hoạch khu vực. Dự án được thực hiện theo hợp đồng BT, không yêu cầu thanh toán, sử dụng 100% vốn tự có của nhà đầu tư với diện tích sử dụng đất khoảng 4,75 ha. Thời gian thực hiện 30 tháng kể từ ngày được phê duyệt. Công trình trên dự kiến hoàn thành ngày 10 tháng 9 năm 2028. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tuân Phượng nhấn mạnh nút giao giữa quốc lộ 3 mới và quốc lộ 18 không đơn thuần là điểm giao cắt của các tuyến, mà là điểm chạm kết nối giữa hai trục giao thông huyết mạch quan trọng nhất khu vực phía Bắc. Đây là cửa ngõ liên thông giữa thủ đô Hà Nội với Thái Nguyên và kết nối trực tiếp sân bay Nội Bài với hệ thống cảng biển quốc tế phía Đông Bắc. Đồng chí cho rằng, việc cải tạo nút giao này có ý nghĩa hóa giải điểm nghẽn giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và hành khách, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các khu công nghiệp, tạo diện mạo đô thị hiện đại, đồng bộ cho khu vực phía Tây của tỉnh. Đồng chí đề nghị nhà đầu tư và các đơn vị thi công cần đặt tiêu chuẩn chất lượng, tiến độ, an toàn lên hàng đầu, tập trung tối đa nhân lực, công nghệ để thi công khoa học, bảo đảm vệ sinh môi trường và giảm thiểu ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Các sở, ban ngành và địa phương cần sát sao hỗ trợ, coi khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn của mình để kịp thời tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án về đích đúng thời gian theo kế hoạch. Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Anh Tuấn đã dự khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ nhất năm 2026 phường Tân An. Những năm qua, phong trào thể dục thể thao của phường Tân An có nhiều chuyển biến tích cực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia luyện tập thường xuyên. Hiện toàn phường có trên 121 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả. 100% tổ dân phố có điểm sinh hoạt văn hóa, sân tập, bãi tập phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Phong trào thể thao học đường cũng ngày càng phát triển, góp phần nâng cao thể chất cho học sinh. Đại hội thể dục thể thao phường Tân An lần thứ nhất thu hút trên 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 10 môn thi đấu. Thông qua đại hội, phường sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026.
Sáng ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Bắc Giang tổ chức lễ ra mắt mô hình Phường Bắc Giang an toàn giao thông. Tới dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cùng đông đảo các lực lượng, cán bộ và nhân dân địa phương. Mô hình Phường Bắc Giang an toàn giao thông nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, kế hoạch về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của người dân, góp phần kéo giảm vi phạm, tai nạn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn cho rằng mô hình được triển khai trong thời điểm phường Bắc Giang đang cần một giải pháp quyết liệt, đồng bộ để lập lại trật tự, kỷ cương, xây dựng đô thị văn minh, an toàn, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh Bắc Ninh. Để mô hình phường Bắc Giang an toàn giao thông thực sự phát huy hiệu quả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị phường Bắc Giang tập trung xây dựng và triển khai ngay các nội dung của kế hoạch, đảm bảo cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, xác định rõ những vị trí thường xuyên xảy ra vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn để tập trung xóa điểm đen vi phạm, theo dõi và báo cáo kết quả đạt được từng tuần, từng tháng. Sau 3 tháng phải tổ chức sơ kết, đánh giá thực chất, chỉ rõ kết quả đạt được, tồn tại, nguyên nhân và đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện, báo cáo đề xuất với Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo nhân rộng mô hình phường xã an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Tháng 4 năm 2026, tỉnh Bắc Ninh thu hút được 1,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi. Lũy kế 4 tháng thu hút được trên 6,1 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quy đổi. Trong đó, riêng thu hút FDI Bắc Ninh xếp thứ tư toàn quốc. Cũng trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 2.907 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 63.322 tỷ đồng, có 95 chi nhánh, văn phòng đại diện và 1.114 địa điểm kinh doanh đăng ký mới. Để tăng cường thu hút đầu tư, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung cao hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thành các thủ tục đầu tư đất đai, xây dựng các công trình hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.
Hiện nay chính phủ đang chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện thay thế bán xăng khoáng RON-95 thành xăng sinh học E10 và là yêu cầu bắt buộc. Xăng E10 là một loại nhiên liệu sinh học được pha trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol. Việc thay thế này được kỳ vọng mang lại nhiều lợi ích kép. Ngành Công Thương Bắc Ninh cũng như các đơn vị đầu mối, phân phối, thương nhân cũng đã tích cực chuẩn bị cho lộ trình này. Một số đơn vị cũng đã thực hiện sớm hơn so với lộ trình bắt buộc. Từ hơn chục ngày nay, tại cửa hàng xăng dầu đã triển khai bán lẻ xăng E10 RON-95-3. Tất cả 4 cột bơm loại xăng RON-95-3 trước đây đều đã được thay thế bằng xăng nhiên liệu sinh học. Lượng xăng tiêu thụ không thay đổi, vẫn đạt bình quân 8-10 mét khối một ngày. Và đây là một trong 48 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc hệ thống Petrolimex Bắc Ninh, nằm giữ tới 46% thị phần bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Đơn vị này đã đi đầu trong việc thực hiện lộ trình thay thế nhiên liệu truyền thống bằng nhiên liệu sinh học. Hiện nay hơn 80% cửa hàng của toàn hệ thống đã bán xăng E10 RON-95-3. Vì điều này, ông Lưu Hồng Quang, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Petrolimex Bắc Ninh thông tin thêm.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nói chung thì đã chủ động triển khai đảm bảo là đi trước một bước. Thì chúng tôi cố gắng là đến 15 tháng 5 sẽ hoàn tất công tác chuyển đổi cung ứng cái xăng RON E10 RON95 trên phạm vi các cái đơn vị, các cửa hàng của tôi trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ngoài ra thì các cái kho đầu nguồn ấy của đơn vị cũng sẵn sàng để cung cấp. Chúng tôi đã tiến hành xây dựng cái kế hoạch lộ trình để triển khai lần lượt quân chiếu từng các cửa hàng. Hệ thống phân phối chúng tôi, thương nhân chính quyền ấy, chúng tôi cũng dần dần triển khai theo lộ trình.
Theo các chuyên gia và cơ quan chuyên môn, xăng nhiên liệu sinh học E10 thực chất nhiên liệu sinh học được pha trộn từ 90% xăng khoáng và 10% ethanol, tức là cồn sinh học. Không chỉ có giá thành thấp hơn xăng E5 RON-95-3 hiện nay mà còn mang lợi ích kép, tối ưu vận hành động cơ, giảm 10% tiêu thụ xăng khoáng, góp phần giảm thiểu khí thải. Bám sát các văn bản, nghị định về kinh doanh xăng dầu, Sở Công Thương Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, có văn bản hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng lộ trình. Các đơn vị đầu mối cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để chuyển đổi thay thế. Ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc chi nhánh Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội tại Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ về sự chuẩn bị của đơn vị.
Thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các bước, từ khâu chuẩn bị các cái phương tiện như bồn bể chứa đựng và máy móc thiết bị, đồng thời chuẩn bị nguồn nhập vào để nhập, và cũng đã phổ biến hướng dẫn các cái cửa hàng trực thuộc cũng như là các cái đối tác đưa cái lộ trình vào sử dụng cái xăng E10 vào toàn bộ hệ thống bắt đầu từ ngày 1 tháng 5. Và chúng tôi dự kiến đến ngày 15 tháng 5 toàn bộ hệ thống bán lẻ của đơn vị cũng như là các đối tác ở trên địa bàn sẽ đưa vào sử dụng và bán và kinh doanh.
Từ những nỗ lực của doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhận thức của người dân về xăng E10 đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì có tâm lý e dè, khách hàng giờ đây đã hiểu rõ lợi ích của nhiên liệu sinh học và yên tâm sử dụng. Anh Tạ Văn Hiến, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh nói.
Tôi thấy xăng sinh học E10 này nó cũng đảm bảo cho môi trường ạ.
Bắc Ninh là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều, sản lượng tiêu thụ xăng dầu lớn. Khi nhà nước, doanh nghiệp, người tiêu dùng cùng đồng thuận, sớm chủ động thực hiện lộ trình thay thế nhiên liệu sinh học, Bắc Ninh đang khẳng định quyết tâm giảm thiểu phát thải, bảo vệ môi trường ngay tại trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước.
Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của mưa bão trong năm 2025, sát đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp sửa chữa, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn. Hiện nay, các đơn vị và địa phương đang nỗ lực thực hiện cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão. Tháng 8 năm 2025, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, các đợt mưa làm sạt lở ta luy âm, ta luy dương, hư hỏng kết cấu mặt đường và một số công trình phụ trợ trên các tuyến quốc lộ 17, quốc lộ 31, quốc lộ 37, quốc lộ 279 và một số tuyến đường tỉnh. Qua kiểm tra của Sở Xây dựng có tổng số 201 vị trí bị sạt lở ta luy dương, 58 vị trí bị sạt lở ta luy âm, 47 vị trí sói lở, hư hỏng nền và mặt đường, 6 vị trí bị hư hỏng cống rãnh và 3 vị trí hộ lan, để nhanh chóng khắc phục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân các xã giải phóng mặt bằng bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức thi công xử lý khẩn cấp. Hiện nay các địa phương đã bàn giao mặt bằng và tiến hành xử lý tại các vị trí sạt lở. Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công giữ ổn định mái ta luy, đồng thời đào móng đổ chân khay và tường chắn bê tông cốt thép M200 và xếp dọ thép đá hộc bảo vệ. Tổng chi phí xử lý khẩn cấp các công trình dự kiến 25,52 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, các địa phương đang tập trung đẩy mạnh giải ngân chương trình vốn vay nhà ở xã hội. Nguồn vốn ưu đãi giúp nhiều hộ gia đình, công nhân và người thu nhập thấp có thêm cơ hội sở hữu nhà ở, ổn định cuộc sống và yên tâm lao động sản xuất. Anh Tuân ở tổ dân phố Tăng Tiến, phường Việt Yên làm nghề lái xe. Khi quyết định xây nhà, do nguồn kinh phí còn hạn hẹp, anh đã lựa chọn vay 500 triệu đồng từ chương trình cho vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách Xã hội, thời hạn vay 20 năm. Ngôi nhà có diện tích 72,2 m2 mỗi tầng. Hôm nay anh Tuân đến phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Việt Yên để thực hiện giải ngân đợt 2. Anh Thân Văn Tuân, tổ dân phố Tăng Tiến, phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh nói:
thì em cũng tìm hiểu thông qua là các em, các anh em ở trong làng, trong xã và cũng đã có vay của ngân hàng. Thì cũng đã nói biết là lãi suất nó cũng hợp lý với gọi là hỗ trợ người dân. Nên là em quyết định là đi vay.
Ngoài cho vay xây dựng và sửa chữa nhà ở theo chương trình, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Yên đang phối hợp với hai dự án nhà ở xã hội trên địa bàn là Vega Home và Evergreen để triển khai cho vay, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, đúng đối tượng và đúng nhu cầu thực tế. Chị Đàm Thị Nhung, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh bày tỏ:
em nói chung là rất là vui mừng ạ, tại vì với đồng lương của mình thì còn chi tiêu con cái và gia đình ấy, thì cũng mơ ước có một căn nhà riêng của mình ấy, thì được hỗ trợ như thế là em rất vui mừng ạ, vì mình có thể rút ngắn được giai đoạn để có ngôi nhà của riêng mình ạ.
Bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt công tác rà soát nhu cầu vay vốn, bình xét cho vay và duy trì hiệu quả hoạt động tại các điểm giao dịch. Nhờ đó, nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân kịp thời, đúng đối tượng, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 4 tháng đầu năm 2026, tổng doanh số cho vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Yên đạt 140 tỷ đồng. Trong đó, riêng giải ngân chương trình cho vay nhà ở xã hội là 100 tỷ đồng với 247 lượt khách hàng vay vốn dẫn đầu trong tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Thuân, Phó Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Yên tỉnh Bắc Ninh cho biết:
trong cái giai đoạn hiện nay thì chính phủ đã mở rộng cái đối tượng cho vay đối nhà ở xã hội, thì nhiều bỏ cái điều kiện cư trú thì nhiều khách hàng các địa phương khác về công tác tại trên cái địa bàn Việt Yên này thì đủ điều kiện được mua cái nhà ở xã hội, thì chúng tôi cũng đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng, kể cả trong cái thứ bảy chủ nhật thì chúng tôi cũng bố trí cán bộ để tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục có liên quan đến khách hàng để tạo điều kiện cho khách hàng tiếp cận được cái vốn sớm nhất.
Việc đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội không chỉ giúp nhiều người dân hiện thực hóa giấc mơ an cư mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Với nguồn vốn được triển khai đúng đối tượng, hiệu quả, Việt Yên tiếp tục khẳng định là điểm sáng của tỉnh trong thực hiện chương trình tín dụng về nhà ở xã hội.
Các địa phương chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. Đó là một trong những nội dung nghị quyết 105 của Chính phủ mới ban hành. Theo đó yêu cầu, các địa phương chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã, ưu tiên giữ lại điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung, ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn, để mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, sắp xếp, sáp nhập thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên liên phường xã, hợp nhất để thành lập trường trung học nghề tương đương cấp trung học phổ thông theo quy định. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường dạy nghề, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề để đào tạo lao động phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư ở địa phương. Với trường trung cấp nghề, duy trì các trường tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên, các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với trường cao đẳng. Về trường cao đẳng, mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường cao đẳng có khả năng đào tạo liên thông, thực hành, không tính các trường tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên. Các trường còn lại thực hiện sắp xếp, hợp nhất, sáp nhập với cơ sở giáo dục đại học.
Trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 5, hơn 100 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên chung sức hỗ trợ thầy trò trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú di chuyển đến nơi học tạm nhằm sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú thuộc thôn Thủ Pháp, xã Gia Bình được chuyển đến địa điểm học tạm mới tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bắc Ninh trước đây. Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đã huy động gần 200 người tham gia hỗ trợ di chuyển, gồm lực lượng dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 833, công an phòng cháy chữa cháy, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Cùng với đó, 14 xe tải cũng được huy động để phục vụ công tác vận chuyển tài sản bao gồm bàn ghế, thiết bị dạy học, hồ sơ, đồ dùng học tập và nhiều tài sản khác của nhà trường được bốc xếp, vận chuyển về nơi học tạm. Công việc di chuyển đã hoàn thành vào chiều mùng 10 tháng 5 để kịp bàn giao mặt bằng cho đơn vị chức năng. Hiện trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú có 24 lớp học với hơn 880 học sinh cùng 50 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Cùng với việc vận chuyển tài sản, các thầy cô giáo và lực lượng hỗ trợ khẩn trương bố trí bàn ghế, thiết bị trong các phòng học để có thể đưa vào hoạt động ngay từ ngày 11 tháng 5. Đặc biệt, nhà trường ưu tiên hoàn thiện trước các lớp học của khối 9 nhằm bảo đảm việc ôn tập cho 73 học sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông sắp tới. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý. Ngày 8 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt nghị quyết số 04 ngày 1 tháng 4 năm 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định những nội dung tại hội nghị là cơ sở quan trọng để tỉnh tiếp tục tập trung rà soát, xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trên địa bàn tỉnh.
Chiều ngày 6 tháng 5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai tháo gỡ vướng mắc tại dự án nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang. Tại đây, đồng chí giao nhiệm vụ cho các sở ngành, cơ quan chuyên môn nghiên cứu xem xét và có hướng dẫn cụ thể đối với các đề xuất của nhà đầu tư.
Chiều 8 tháng 5, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt đoàn đại biểu tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Bắc Ninh tới đại hội.
Chiều ngày 5 tháng 5, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 4 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên cơ sở quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số, đồng chí nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt là ưu tiên phát triển công nghiệp, song phải gắn với thúc đẩy phát triển đồng bộ các lĩnh vực, bảo đảm tính bền vững, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI, đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành quyết định công nhận 143 vườn vải đẹp đợt 1 năm 2026 tại 15 xã phường với tổng diện tích hơn 144 ha, sản lượng ước đạt gần 1.167 tấn. Các vườn vải được công nhận tập trung tại nhiều vùng trồng trọng điểm như Phượng Sơn, Sơn Hải, Kiên Lao, Lục Ngạn, Nam Dương, Phúc Hòa với nhiều giống vải phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu như vải thiều, U Hồng, Thanh Hà, vải Nhật Bản, Úc, Mỹ.
Ngày 6 tháng 5 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, phường Kinh Bắc, diễn ra họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam toàn cầu 2026, Miss Culture Việt Nam Global 2026, với chủ đề Vẻ đẹp của di sản, bản lĩnh của tương lai. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 5 năm 2026 với vòng sơ khảo và bán kết, và đêm chung kết được tổ chức ngày 30 tháng 6 năm 2026 tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh.
Trong phần cuối bản tin, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 25 đến 31 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ dao động từ 25 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ phổ biến từ 26 đến 31 độ. Nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, qua sự thể hiện của Bích Thảo và Hoàng Sơn. cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.